SBS Việt ngữ.
Tìm việc làm, tìm được chỗ ở và kết bạn là những gì một người mới đặt chân đến Úc sẽ trải qua. Nhưng đối với nhiều di dân, tất cả những bước đó cũng không dễ dàng lắm. Đó là lý do Hội đồng Buôn bán Victoria đã thành lập Trung tâm Lao động Di dân với vai trò trợ giúp cho lực lượng lao động chân ướt chân ráo này. Giám đốc trung tâm ông Mark Kunko giải thích đây là chỗ để các lao động di dân có thể đến tìm hiểu về các quyền lao động tại Úc.
Không phải là lao động di dân dễ bị bắt nạt, mà là các chủ nhân làm sai. Và đây là chuyện xảy ra không chỉ riêng một ngành nghề nào, mà nó hiện diện khắp mọi nơi. Nhưng có một điểm chung là không có ai dạy cho các lao động di dân biết về quyền hạn nên làm việc.
Những gì lao động di dân gặp phải thường là trở ngại ngôn ngữ hay họ không cảm thấy được tôn trọng. Nhưng vấn đề chính là họ bị trả lương thấp hoặc thậm chí quỵt lương và những quyền lợi khác như là chủ nhân không đóng tiền hưu trí cho họ. Đó mới là vấn đề đáng quan ngại. Ông Kunko cho biết có nhiều lao động di dân không được đóng hưu trí trong 6 tháng trời với lý do làm cho người ta phải nhướng mày.
Công nhân không được đóng tiền hưu theo luật định bởi vì họ khác sắc dân với người chủ. Trong những trường hợp này, chúng ta nói đến nhiều ngàn đô la và cứ như vậy nhân lên, rất nhiều tiền hưu trí bị quỵt lắm.
Taki Han thuộc Nghiệp đoàn Lao động Quốc gia NUW cho biết lao động di dân dễ bị bóc lột nhất.
South Australia, potato company, they're earning $36 million.
Ở Nam Úc, một công ty sản xuất khoai tây mỗi năm kiếm được 36 triệu đô la, nhưng lại không đóng hưu trí cho công nhân. Hàng trăm lao động di dân rơi vào tình trạng này.
Khu vực nông nghiệp của Úc đặc biệt phụ thuộc vào lao động di dân, nhưng lại bị chỉ trích nhiều nhất trong cung cách họ đối xử với các lao động chân tay này. Trong một cuộc điều tra của Thượng viện năm 2016, các nghiệp đoàn cho biết thông thường lao động di dân thời vụ là nạn nhân bị bóc lột nhiều nhất. Một phúc trình của Ủy viên Giám sát Công bằng nơi làm việc đưa ra sau 3 năm điều tra cũng đi đến kết luận tương tự. Hồi tháng 6, SBS tường thuật về cái chết của một lao động người Fiji làm farm ở Shepparton, Victoria. Qua đó cho thấy có những ca tử vong bất thường trong số các lao động dân đảo trong các nông trại của người Úc. Ông Taki Khan nói rằng cần phải tăng cường việc nâng cao nhận thức về quyền lao động, đặc biệt cho di dân.
Ở Iran và Pakistan, lao động di dân bị đối xử tệ hại lắm. Nhưng đấy là một thách thức cho Úc, bởi vì chúng ta là một nước phát triển. Ở những nước như Úc, nhân quyền được tôn trọng. Nhưng tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi thấy lao động di dân gặp vô vàn khó khăn ở Úc.
Chính phủ tiểu bang Victoria cam kết họ sẽ đưa việc quỵt tiền lương, tiền hưu của lao động vào tội hình nếu tái đắc cử vào tháng 11. Ông Matt Kunko của Trung tâm Lao động Di dân kêu gọi chính quyền các cấp hãy nỗ lực hơn nữa cho sự bình đẳng của lao động di dân.
Thật khó cho di dân da màu được đối xử công bằng nơi làm việc. Và chuyện này xảy ra ngay ở những vị trí cao cấp luôn. Chúng ta cần giữ lãnh đạo giúp đoàn kết chúng ta lại. Họ cần nỗ lực để đoàn kết lực lượng lao động và bắt đầu xem xét tất cả những gì chúng ta cần, việc làm, y tế và giáo dục.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.